Bốn La Mã, thế giới dục công đức. Này các tỷ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa thành chánh đẳng chánh giác, còn là Bồ Tát, ta khởi lên ý nghĩ như sau: năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, tâm ta đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại và trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai. Rồi này các vị kheo, ta suy nghĩ như sau: năm dục công đức mà tâm ta trước kia cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính ta, hãy sống không phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước đây cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, tâm các ông đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại và trở thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai. Do vậy, này các tỷ kheo, đối với năm dục công đức mà tâm các ông trước đây cảm xúc đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính các ông, hãy sống không phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu: chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Các xứ cần phải được hiểu như vậy. Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. Rồi các tỷ kheo, sau khi Thế Tôn ra đi chẳng bao lâu, khởi lên ý nghĩ sau đây: này chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết giảng này một cách vắn tắt, ai có thể phân tích ý nghĩa lời tuyên bố một cách rộng rãi? Rồi các tỷ kheo ấy lại suy nghĩ như sau: tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán. Như kinh trên, từ số 5 đến số 9 chỉ khác về lời tuyên bố của Thế Tôn. Vậy chư hiền, hãy lắng và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda nói như sau: này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng vắn tắt này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Do vậy, này các tỳ kheo, các xứ cần phải được hiểu: chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu. Này chư hiền, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt này không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: lời Thế Tôn nói này chư hiền là thuộc về đoạn diệt sáu xứ. Do vậy, này chư hiền, các xứ cần phải hiểu: chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải hiểu. Chỗ nào ý đoạn diệt, các pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải hiểu biết. Các xứ cần phải được hiểu như vậy. Này chư hiền, lời Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, ý nghĩa không được phân tích một cách rõ ràng. Ý nghĩa ấy tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. Nếu muốn, chư hiền hãy đi đến Thế Tôn và hỏi về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, chư hiền hãy như vậy thọ trì. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt cho chúng con, không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, Thế Tôn đi vào tịnh xá. Do vậy, này các tỷ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham. Các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy pháp tưởng được ly tham. Các xứ phải được hiểu. Các xứ cần phải hiểu như vậy. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Này chư hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này cho chúng ta, nhưng không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Do vậy, này các tỳ kheo, các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham. Các xứ cần phải được hiểu. Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy các pháp tưởng được ly tham. Các xứ cần phải được hiểu. Các xứ cần phải hiểu như vậy. Nhưng ý nghĩa không được phân tích một cách rộng rãi. Ai có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi? Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Ananda được bậc đạo sư tán thán và được các bậc đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, nhưng không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với những lý do này, với những câu này, với những chữ này đã phân tích ý nghĩa. Hiền trí, này các tỷ kheo, là Ananda. Đại tuệ, này các tỷ kheo, là Ananda. Này các tỷ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng sẽ trả lời như vậy, như Ananda đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy. Hãy như vậy thọ trì. Năm La Mã Sakka. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Dương Xá, tại Gijihakuta, Linh Thứ. Rồi Thiên Chủ Sakka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Chủ Sakka bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết Bàn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập được Niết Bàn? Này Thiên Chủ, có những sắc do mắt những thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Vì có chấp thủ, này Thiên Chủ, tỷ kheo ấy không nhập Niết Bàn. Này Thiên Chủ, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân cảm giác. Này Thiên Chủ, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, do tỷ kheo ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Do có chấp thủ, này Thiên Chủ, tỷ kheo ấy không nhập Niết Bàn. Này Thiên Chủ, đây là nhân, đây là duyên. Ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết Bàn. Và này Thiên Chủ, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú. Thời do gì ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú. Không y cứ cái ấy, thức khởi lên không chấp thụ cái ấy. Do không chấp thụ, này thiên chủ, tỷ kheo nhập niết bàn. Có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân cảm giác. Này thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời do tỷ kheo ấy không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, không y cứ vào cái ấy, thức khởi lên không chấp thụ cái ấy. Không chấp thủ, này thiên chủ, tỷ kheo ấy nhập niết bàn. Này thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên. Do vậy, ở đây một số loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập niết bàn. Sáu La Mã Banka Stika. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha, Dương Xá, tại núi Gizihakuta, Linh Thướng. Rồi Banka Stika, con vị vua Gandapa, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên Banka Stika, con Gandapa bạch Thế Tôn. Giống như kinh trước, câu hỏi và câu đáp giống như kinh trước. Bảy La Mã Sariputta. Một thời Tôn giả Sariputta trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi một tỷ kheo đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy nói với Tôn giả Sariputta: tỷ kheo đồng trú, thưa Tôn giả Sariputta, đã từ bỏ học pháp và hoàng tục. Này hiền giả, như vậy xảy đến cho vị nào không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm tỉnh giác, cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Sự việc như vậy không xảy ra. Này hiền giả, một tỷ kheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác, cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Sự việc như vậy có xảy ra. Và này hiền giả, thế nào là hộ trì các căn? Này hiền giả, khi mắt thấy sắc, tỷ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì? Vì đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này hiền giả, là sự hộ trì các căn. Này hiền giả, thế nào là tiết độ trong ăn uống? Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo như lý giác sát, thọ dụng các món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự mình làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phàm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn. Như vậy này hiền giả, là tiết độ trong ăn uống. Và này hiền giả, như thế nào là chú tâm tỉnh giác? Ở đây này hiền giả, tỷ kheo ban ngày trong khi đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh giữa, vị ấy nằm phía hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác tác ý tưởng đến lúc ngồi dậy. Ban đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành và trong khi ngồi, tâm gột sạch khỏi các pháp triền cái. Như vậy này hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. Do vậy này hiền giả, cần phải học tập như sau. Chúng tôi sẽ hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác. Như vậy này hiền giả, ông cần phải học tập. Tám La Mã Rahula. Một thời Thế Tôn ở trú ở Savatthi tại Jetavana, giường ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn trong khi đọc cư thiền tịnh, các tư niệm sau đây được khởi lên, đã thuần thục là các pháp đưa đến giải thoát được chín mùi cho Rahula. Vậy ta hãy giảng dạy cho Rahula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, gọi tôn giả Rahula: Này Rahula, hãy cầm tọa cũ đi đến rừng Anda để nghỉ trưa. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lấy tọa cũ và đi sau lưng Thế Tôn. Lúc bấy giờ, rất nhiều ngàn thiên nhân đi theo Thế Tôn và nghĩ rằng hôm nay Thế Tôn sẽ giảng dạy cho Rahula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Anda và ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn dưới gốc cây. Rồi tôn giả Rahula sau khi đảnh lễ Thế Tôn liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Rahula đang ngồi xuống một bên: Ông nghĩ thế nào, này Rahula? Mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu chánh quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Sắc là thường hay vô thường? Nhãn thức là thường hay vô thường? Nhãn xúc là thường hay vô thường? Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ, bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn, các pháp là thường hay vô thường? Ý thức là thường hay vô thường? Ý xúc là thường hay vô thường? Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc thọ? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này Rahula, vì đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm duyên nhãn xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì? Nhàm chán đối với pháp ấy, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì? Nhàm chán đối với pháp ấy. Do nhàm chán, vì ấy ly tham. Do ly tham, vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí hiểu biết, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, tôn giả Rahula hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời thuyết giảng này được nói lên, tâm tôn giả Rahula được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và hàng nhiều ngàn chư thiên khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu. Phàm các pháp gì được sanh khởi, tất cả đều bị đoạn diệt. Chính là mã kiết sử. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về các pháp bị kiết sử và kiết sử. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử? Thế nào là kiết sử? Này các tỷ kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây gọi là các pháp bị kiết sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. Này các tỷ kheo, có các tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những xúc do thân cảm giác. Này các tỷ kheo, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là các pháp bị kiết sử. Chỗ nào có dục và tham, chỗ ấy là kiết sử. Mười la mã chấp thủ. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng về các pháp bị chấp thủ và chấp thủ. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ? Thế nào là chấp thủ? Này các tỷ kheo, giống như từ số 3 đến số 8 của kinh trên,